فاهم من فضل.
من
hôm nay chúng ta sẽ học một cái bài kinh tên là kinh Đại Thiện Kiến Vương, nằm ở trong cái phần của kinh Trung A Hàm. Bài kinh hôm nay cũng rất là đặc biệt, bởi vì nó liên quan đến một cái cảnh giới mà các Phật tử thường được nghe nói đến. Và hôm nay chúng ta sẽ có dịp để so sánh và để hiểu biết sâu xa hơn những cái lời của Phật dạy trong quá khứ, và cũng đồng thời để chúng ta biết được so sánh của cái thế giới hiện tại chúng ta đang sống. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai nữa thì hôm nay thì cũng là một tháng rồi, là sau cái ngày mà các cái tai nạn của những người dân ở vùng biển châu Á và Thái Bình Dương, trong đó có Ấn Độ Dương nữa, thì trong cái trận sóng thần mà chúng ta được biết thì con số người mất có thể lên đến 200 mấy chục ngàn người, chứ không phải chỉ là 100 thôi, hay là không phải chỉ 150. Thì chúng ta cũng đã có dành những cái thời gian để chia sẻ, để cầu nguyện, và các Phật tử cũng đã đóng góp cũng như là chia sẻ cái phần nữa là hỗ trợ cho những cái người đã kém may mắn, là những cái gia đình kém may mắn. Và trong cái buổi trình bày vừa rồi thì chúng ta đã có tìm hiểu về cái vai trò của biệt nghiệp và cộng nghiệp, tức là cái sự liên hệ của một cá nhân cho đến cái sự liên hệ của tập thể trong cái vai trò, cái tác động của một cái lực dẫn hay là một cái năng lượng, đó gọi là nghiệp. Và trong cái buổi nói chuyện đó thì chúng ta đã cố gắng để chia sẻ, để hiểu biết thế nào là biệt nghiệp của từng cá nhân, và khi nào mà cái biệt nghiệp đó nó đi chung với một cái lực khác để nó tạo thành cái đồng thanh tương ứng, nó tạo thành một cái cộng nghiệp, tức là cái số lượng mà về nhân về quả nó lớn á, thì nó sẽ có những cái cộng nghiệp. Trong cái câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật á, trong quá khứ á, và có dịp các vị đọc trong kinh Hiền Ngu á, thì cũng có lần Đức Phật kể một câu chuyện, tức là một hôm nọ Đức Phật cảm thấy mình không được khỏe, tức là bị nhức đầu một ngày, hai ngày, nhức đầu ba ngày vậy. Thì nói theo thông thường của mình bây giờ thì hãy mình nhức đầu thì mình phải làm gì, phải uống thuốc, phải đi bác sĩ, hoặc là nếu như mình cảm mạo thì lâu lâu mình nhức đầu. Nhưng mà trong cái vấn đề mà nhức đầu của Đức Phật đây á, ngài muốn nhân cơ hội đó, và đồng thời cũng trong cái gọi là cái cuộc sống, trong cái như nhân sinh quan đó, Đức Phật muốn nói lên một cái đề tài mà để lưu ý cho các Phật tử về cái vai trò của cộng nghiệp và vai trò của biệt nghiệp. Thì khi ngài nhức đầu như vậy đó, nó bất thường, thì ngài nói với các đệ tử và các đệ tử chăm sóc ngài, thì ngài mới kể lại rằng trong cái đời quá khứ, thường cái từ Phật học gọi là vô lượng kiếp, có nhiều kiếp lắm. Ngài mới nói rằng nữa là có một cái vùng dân đánh cá ở một cái bãi biển, thì họ sống về cái nghề đánh cá trong làng đó. Thì một hôm nọ nó có một cái, họ đánh được một con cá rất là lớn, bây giờ mình hay gọi là giống như con cá ong vậy, con cá lớn mà ở Việt Nam mình có đôi khi người ta thờ, và những người đánh cá hay thờ con cá đó. Con cá lớn có thể là nặng không biết bao nhiêu tấn đó, nhưng mà dài, theo trong kinh nói thì dài bao nhiêu do tuần vậy. Con cá lớn nó bị nghĩa là đánh bắt, hoặc là nó đã bệnh vạn, nó lũi vào trong bờ, thì những người dân đó họ rất là sung sướng, cho nên là họ mới đem người dao, người rửa, người mát ra để họ xẻ thịt con cá đó. Họ xẻ thịt con cá đó để họ gọi là dùng làm thực phẩm. Miệng cá rất là lớn, cả làng vậy ăn hết một con cá. Trong làng nó có một đứa trẻ nhỏ, nó không ăn cá, và nó đứng từ xa, nó thấy người ta xẻ cắt con cá đó, nhìn mà nó không có dám đến gần. Cho đến khi người ta sẽ xong, người ta lấy này kia rồi, chỉ còn lại bộ xương và một cái mỏ, một cái đầu nhỏ. Thì đứa trẻ đó nó đến, nó coi như nó đạp, nó đá lên cái đầu con cá nó chơi thôi. Thì câu chuyện Đức Phật kể vậy. Và Đức Phật mới nói rằng, với các tỳ kheo rằng các ngươi biết không, trong cái quá khứ đó thì cái đứa nhỏ mà tới đá chơi và đá đạp đầu con cá đó chính là tiền thân của Như Lai. Cho nên bây giờ ta phải bị đau đầu trong 3 ngày. Còn những người, những người thân và những người bà con thân thuộc á mà của ta đó, trong một cái lần nữa là đã nữa là nhiều vô lượng kiếp mình gặp lại trong cái thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì Ca Tỳ La Vệ á thì đã bị nữa là vua Lưu Ly á đem quân qua và đã tàn phá, tức là giết hại trên nữa là 500-700 người ở trong cái thành Ca Tỳ La Vệ đó. Và Như Lai không có nằm ở trong những cái người đó, nhưng mà Như Lai cũng phải chia sẻ cái phần nữa là nghiệp báo của mình, tức là trong đó đã đến nữa là đá cái đầu con cá, nên là đạp cái đầu con cá thôi thì cũng bị đau đầu 3 ngày. Cái câu chuyện nó trở thành về mặt nữa là giáo dục học đó, thì nó mang tính giáo dục nhiều hơn là sự thật. Có nghĩa là những cái lời của Đức Phật dạy và trong cái cuộc sống của ngài về về vai trò của cộng nghiệp và biệt nghiệp đó, ngài cũng muốn nhắc nhở chúng ta biết rằng cái lực dẫn và đồng thời có sức đẩy những cái gì của nghiệp đó, nó có liên hệ tới của nhân và quả. Cái nghiệp nó không phải là một cái lực mà cái bằng nó không có sức đẩy của nó. Sức đẩy của nghiệp đó là nhân và quả. Cho nên khi mà chúng ta có tạo nhân thì nó mới tạo thành kết quả. Tức là chúng ta có, nếu mà chúng ta có thọ một cái cộng nghiệp chung với ai đó, hoặc là tự mình chịu một cái biệt nghiệp riêng nào đó của mình nữa, dù hạnh phúc hay khổ đau, cái đó cũng phải liên hệ tới cái tác động nữa, là cái lực đẩy của nó là của nhân và quả, chứ không phải tự nhiên mà nó tạo thành cái nghiệp. Tức là không phải tự nhiên mà nó tạo thành cái việc mà chúng ta có hạnh phúc hoặc là chúng ta có khổ đau. Giống như mình nói bây giờ mấy người mà họ bị những cái tai nạn ở Nam Dương rồi kia, thì bây giờ những đứa trẻ mồ côi rất là nhiều, nó nghĩa là không cha không mẹ này kia, thì lại có những người họ lại lợi dụng và sử dụng mấy đứa trẻ mồ côi, bắt đầu họ bán để họ lấy tiền, hoặc là đưa những cái đứa mồ côi ra nước ngoài để mà bán lấy tiền, coi như đó là một cái nghề mới, là cái món kinh doanh chẳng hạn vậy, thì nó sẽ biến thành những cái tác động khác, những cái lực khác, tức là của nhân và quả. Và cái lời mà của Đức Phật nói trong cái kinh Hiền Ngu á, cái câu chuyện đó Đức Phật kể, chúng ta thấy rằng trong cái giáo dục của Phật học á, nó có nhiều cái giáo dục mà nó mang nhiều cái thể loại khác nhau. Có những cái loại bài kinh nói nữa là trực tiếp, những bài kinh mà nói nữa là thuộc về để cho hạng thượng căn liễu tri, nữa là nghe rồi nghe được, không được thì thôi không cần thiết. Còn có những cái bài kinh sẽ nói nữa là hạ thấp xuống, hoặc là có thể uyển chuyển, có thể tùy cái cơ nghi của chính thanh mà nói, chứ nó không có nhất thiết là chỉ có một loại, một thể loại. Thành ra giống như câu chuyện mà chúng ta vừa nghe là kể chuyện rằng đó là trong một đời quá khứ Đức Phật là một đứa trẻ và đã nghĩa là đá cái đầu con cá, cho nên khi mà Đức Phật thành Phật rồi cũng còn bị đau đầu tới 3 ngày. Thì nó mang tính giáo dục nhiều hơn là thực tế, bởi vì nếu mà nói vậy thì các vị thấy rằng trong cái vòng sinh tử luân hồi này là mình bị đau đủ thứ bệnh, là mình biết mình nữa là quá chừng làm đủ thứ rồi. Nhưng mà nếu mà trong một cuộc sống của chúng ta thì chúng ta có rất nhiều cái sự nữa là cái bằng dây mơ rễ má chằng chịt với nhau, cho nên không làm này thì cũng làm kia. Vì vậy trong con đường tái sinh tức là rất là đáng sợ. Chỉ có cái nguyên tắc cuối cùng để đưa đến một vấn đề là vấn đề mà không giải thoát được cái sinh tử luân hồi, để mà cứ phải tái sinh thì dĩ nhiên không khổ này thì cũng phải khổ kia, nó một cách khác là như vậy. Chứ mình đừng có nghĩ rằng là khi mình ở thế giới này rồi thì hay là mình chạy ở một chỗ khác để mình tìm một chỗ khác để mình được hạnh phúc, là được an toàn, không phải như vậy. Vấn đề là cái chủ động của chúng ta là chúng ta có tạo được bao nhiêu cái sắc tố, tức là những cái phần nữa là tốt để cho nó, nếu chúng ta có tái sinh có tạo lại thì cái cuộc sống chúng ta sẽ khác hơn hôm nay. Vấn đề chủ yếu là như vậy. Chứ còn mà nói rằng khi mình sinh ra đời rồi cái biệt nghiệp của mình, tức là cái nghiệp riêng của mình đó, nó tốt hoặc xấu, hoặc là mình sẽ nhiều khi cái nghiệp riêng của mình nó tốt thì tại sao nó phải cộng chung một cái nghiệp với người khác là cái nghiệp xấu. Cũng như là nhiều khi cái nhiều Phật tử nói rằng khi mình còn con gái hoặc mình còn con trai, tức là mình chưa lập gia đình nữa, thì đời sống mình rất là hạnh phúc, cha mẹ thương yêu, cái gì cũng tốt hơn. Nhưng bắt đầu khi mình bước lên bước một bước nữa, tức là mình lập gia đình, mình lấy vợ hoặc là lấy chồng, thì cuộc sống mình nó biến đổi thành ra những cái khổ đau. Tức là tự một cá nhân, tức là biệt thì mình bình an, mà hãy cộng thêm với một cái nữa thì nó rắc rối. Thì dĩ nhiên nên nguyên tắc của nó, tức là các vị thấy rằng hãy cái một cái đơn phương người khác hãy cộng thêm cái nữa thì nó phải thêm gánh nữa, hay là một gánh thì giờ gánh thêm gánh nữa, rồi gánh một gánh nữa nó lòi ra 3-4 gánh nhỏ nữa, thì dĩ nhiên là nó phải cứ vậy đó. Thì đó là một trong cái chu trình bình thường thôi, mình chấp nhận mà mình sẽ thấy nó bình thường thôi. Vấn đề quan trọng là để chúng ta phân tích được hai cái từ của cộng và biệt đó, và nếu khi mà chúng ta phân tích được làm thế nào để giải quyết đó, Cho nên người ta không thể nói là cầu nguyện, không thể chờ đợi. Giống như bây giờ mình cầu nguyện cho những người, những nạn nhân, những nạn nhân xấu số, những nạn nhân bị thiên tai động đất. Nếu nói về tinh thần Phật học thì cầu cho họ để được Tây Phương tịnh độ, cầu được tỉnh bình an lạc của tịnh độ. Nhưng mà đó là tâm nguyện, đó là những gì tốt đẹp nhất của tâm hồn của một người con Phật có suy nghĩ. Nhưng dĩ nhiên là những người đó không phải họ chỉ về tịnh độ, phải không? Họ đâu có muốn về tịnh độ, phải không? Nếu mà nếu là một cái tôn giáo khác của một tổ chức thì họ có muốn về tịnh độ không? Không, nhưng họ sẽ từ chối tịnh độ ngay. Mình cái mà mình đưa ra là họ đã không chấp nhận rồi. Nhưng mà tâm nguyện, vì vậy chúng ta không thể làm những cái mà một cái điều mà người ta không chấp nhận. Có thể mình cho một món đồ nhưng mà không nghĩa là món đồ mình cho mà người ta nhận. Và làm thế nào để giải quyết cái vấn đề giữa biệt và cộng nghiệp của, khi mình thấy được cái biệt và cộng nghiệp của mọi người thì bây giờ mình sẽ giải quyết được cái biệt và cộng nghiệp của chính cá nhân mình. Thì chỉ có một con đường duy nhất, gọi là mình phải có tu tập thôi. Tức là khi mà mình có tu tập thì mình mới giải quyết được cái biệt nghiệp của mình, và đồng thời mình mới có thể hóa giải được những cái cộng nghiệp mang tính khổ đau giữa mình với người khác. Đó là coi như là đó là cái tinh thần của người Phật tử chân chánh. Chứ mình không thể nói rằng đó là mình thấy người ta khổ hoặc mình khổ và liên hệ với người ta rồi mình cầu nguyện, mình van xin. Bởi vì không có một người nào có thể xin hay là cầu nguyện để mà đạt được một cái. Không có ai có thể cho được một cái điều mà liên hệ đến giữa cái lực đẩy của nhân và quả. Không ai cho, bởi vì cái giữa nguyên nhân và kết quả là do một cái sự nữa là tác động trong quá khứ nó qua hiện tại, và trong hiện tại nó trở thành trong vị lai. Không có một cái lực đó nó trở thành một cái công lý của vũ trụ, không có một người khác có thể nắm trên tay của một cái quyền xoay chuyển được. Cho nên chúng ta đó là với một cái niệm tâm thành nhất của người con Phật, là chúng ta hòa tâm, chúng ta cầu nguyện, và chúng ta làm hết sức được cái phần của mình, tức là giúp đỡ. Ngay cả cái việc mà chúng ta giúp đỡ cũng là một cái biểu hiện để tu tập, để chuyển hóa cái nghiệp về tham lam về cá nhân của mình. Ngay khi mà chúng ta giúp đỡ cho những người khổ đau cũng đồng nghĩa là chúng ta đang nỗ lực tu tập cái phần của mình, chứ không phải là vì cái phần giúp đỡ chúng ta mà có thể thay đổi được cái nghiệp nhân và cái biệt nghiệp hay cộng nghiệp của họ. Tại sao chúng ta thấy rất là rõ vậy? Cũng như là mình chia sẻ được cái phần là khổ đau của người khác nhưng mình không thể thay thế được trên cái phần nhân quả đó. Chẳng hạn bây giờ người ta mất chồng, mất cha, mất con, rồi mất luôn cả dòng họ, thì bây giờ mình có cầu nguyện cũng không thể thay được cái chồng, cái cha, cái con và dòng họ. Đó là cái quả của nó. Mà chúng ta chỉ chia sẻ trên cái phần mình gọi là gì? Tức là chính cái chỗ mà cái hiểu biết về cái tâm niệm tu tập đó, người học Phật tử phải nghĩa là nỗ lực tu tập thế nào để có thể là chuyển hóa được nghiệp báo của mình, và đồng thời chuyển hóa được cái nghiệp báo của mình để không đưa vào trong một cái đồng thanh tương ứng của cái cộng nghiệp khác với những người khác, hay là cái cộng nghiệp của cái biệt nghiệp của mình mà làm liên hệ khổ đau với những người khác họ cộng nghiệp chung với mình. Thì cái cách hóa giải duy nhất chỉ là cách hóa giải của sự tu tập thôi. Chứ còn không có con đường mà không có con đường chờ đợi, không có con đường van xin và không có con đường cầu nguyện. Đó là cái ý niệm thứ nhất. Ý niệm thứ hai là chúng ta thấy rằng giống như là các Phật tử coi một cái hình mà gọi là không ảnh á, cái người ta chụp cái hình một cái thành phố, nghĩa là cái bằng Bandi Aceh, tức là một cái thành phố của Indo trước khi nó xinh đẹp thế nào, nó nghĩa là nó dễ thương thế nào, gọi là nó là một cái thành phố bãi biển, thì chỉ trong vòng không bao lâu đó thì nó trở thành giống như là một cái cảnh quan tàn, thành phố bị hủy diệt, giống như một cái địa ngục vậy. Thì hai cái hình ảnh nó cho chúng ta thấy rằng cái thế giới này nó không có một cái tính thực chất của nó. Cho nên có thể là trước đó là địa ngục nhưng mà sau đó có thể biến thành thiên đường. Hay là trước đó có thể là thiên đường nhưng mà sau đó sẽ trở thành địa ngục. Và cái bài kinh mà chúng ta học hôm nay sẽ liên hệ đến vấn đề mà Đức Phật nói về cái đề tài đó. Làm thế nào để là chuyển hóa, làm thế nào để có thể là sử dụng được cái mà gọi là cái năng lực của mình trong hiện tại để điều khiển được cái dòng nghiệp của mình và quyết định được trong vấn đề tương lai. Cũng như hiện tại mà các Phật tử thường nghe là cái phong trào mà tu tập mạnh mẽ nhất hiện tại ở thế giới, trong đó có Mỹ và nước Úc, chúng ta là phong trào để các Phật tử làm gì? Tu tập về tịnh nghiệp, tức là tịnh độ. Tức là tu tập thế nào để xây dựng cho mình một cái vương quốc, hay nói một cách khác là xây dựng cho mình một cái cõi giới, gọi là cho mình thiết lập cho mình một cái cảnh an bình. Và cái đó hiện tại đó là mọi người đang tập trung vào trong một cái nhìn, tức là cái pháp môn tịnh độ, nghĩa là xây dựng một cái thế giới nghĩa là tịnh độ ở nghĩa là Tây phương, hay là trở về cảnh giới Tây phương để được sống trong cái cảnh là bình an dưới cái sự là che chở và dưới cái sự giáo dưỡng của Đức Phật A Di Đà. Thì khi mà cái phong trào đó nó mạnh mẽ, nó phát triển tốt đẹp ở Mỹ hay là một số nước ở Úc, chúng ta có những cái làng của Amitabha, tức là tịnh độ đó, thì đó là cái tinh thần của gọi là develop, tức là phát triển. Nhiều cái Phật tử, nhiều người cứ sai lầm, cứ nghĩ rằng là cái từ tịnh độ hoặc là cái pháp môn tịnh độ hoặc cái pháp môn mà niệm Phật A Di Đà, tức là nó thuộc về bất truyền, tức là nó thuộc về điểm nó phát triển, nó không thực sự có trong cái lời dạy của Đức Phật. Và những cái thế giới mà nói rằng thế giới của tịnh độ, thế giới Phật A Di Đà đó là thế giới của phát triển, chứ còn nó không thực sự trong bản chất của nguyên thủy, nó không có. Tức là cũng có nhiều Phật tử nữa là phải hoài nghi như vậy, và cũng có nhiều giả thuyết hoài nghi đặt cho cái thế giới và những cái bản kinh nói về nói là thế giới tịnh độ hoặc quả A Di Đà đó là nó có sau khi Đức Phật Thích Ca. Thì thầy muốn nói một điểm này để các Phật tử biết rằng khi chúng ta so sánh về cái vai trò học kinh đó, thì chúng ta sẽ hiểu được rằng vấn đề học kinh rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta hiểu lầm hoặc chúng ta nghĩa là nhận thức lầm thì ngay cả mình cũng nghi ngờ pháp, và do đó mình không có đủ niềm tin để mình nỗ lực tu tập cho đến cuối cái con đường của mình. Thì nếu mà nghĩa là học Phật đó, giống như cái người dùng thuốc vậy, nó sẽ sai đi. Mà nói trong kinh của Nikaya cũng rất rõ ràng là nếu mà chúng ta sử dụng pháp là Đức Phật nói rằng có một lúc nào đó chánh pháp còn phải bỏ đi, huống hồ gì phi pháp. Tức là chánh pháp là những gì Đức Phật dạy rõ ràng trong kinh, mà có một lúc nào rồi mình cũng phải bỏ đi, huống hồ gì là phi pháp. Và trong kinh ví dụ chiếc bè, Đức Phật nói rằng giống như một chiếc bè vậy, mình nương nó để mình qua sông, nhưng mà đã qua đến bờ sông rồi thì không có cái lý do gì để mà tham tiếc chiếc bè đó nữa hết. Thì những lời dạy hay bất cứ những gì mà trong kinh hoặc trong cái lời mà các Phật tử đọc nói rằng kinh này nói, kinh kia nói, nó đều là chiếc gì, chiếc bè để đi qua sông. Vấn đề mục đích của nó là chúng ta có đạt được an lạc và hạnh phúc khi mình đi chiếc bè đó, rồi khi đã qua được cái bến bờ, tức là mình đã đạt được một thành quả nào đó của tâm thức cuộc sống mình rồi, thì ngay cả pháp môn đó nó cũng sẽ không còn giá trị với mình. Cho nên một chiếc bè nó đẹp quá, nó tốt đẹp quá đi, nó đóng nó trang trí hàng 100-200 triệu đô, rồi mình qua xong rồi mình không nói trời ơi tội gì đã qua xong rồi, trong khi đó là chiếc bè là các bạn nó đóng tới 100-200 triệu đô bỏ uổng, cho nên nhất định phải ở lại. Giống như là chúng ta hôm nay chúng ta ngồi trong cái ngôi nhà này, đây là cơ hội cuối cùng, một nửa tháng nữa khi các Phật tử tới, chỗ này trở thành đất sống. Và nếu nghĩa là hiện tại mình phương tiện mình sử dụng nó trở thành một giảng đường, một chánh điện, nhưng mà nửa tháng nữa thì nó trở thành đất sống, và những cái mà nó rui nè kèo cầu các Phật tử thấy nó trở thành gì, là rác rến. Chẳng những vậy không, mà nữa là khi người ta xây một cái nhà này rồi thì người ta không bao giờ nghĩ đến chuyện là đến lúc mà muốn phá bỏ nó mình phải trả tiền để mà để người ta lấy đi, tức là phải tốn tiền để mà hủy bỏ những cái mà để mà trước kia người ta ước mơ và xây dựng. Khi ước mơ một xây dựng một cái nhà gì, khi mà mình muốn mua một cái nhà mình phải tốn từ 200-300 ngàn để mình mua, nhưng mà nữa là mình hủy bỏ nó trong vòng một ngày nó trở thành cát bụi, mà phải trả tiền để người ta hủy bỏ cho mình. Thì các vị thấy không, cái lăng chính đó, cái ý niệm đó, thì học Phật mình cũng thấy rất rõ ràng là có những pháp môn, có những con đường tu học mà người ta phải trần tù suốt đời, nghĩa là phải bảo vệ, phải xây dựng. Nhưng mà khi người ta đạt được cái thành quả, đạt được cái thành quả của sự tu tập đó, tức là qua đến bờ rồi, thì có còn phải tham tiếc là phải ôm mãi cái ngôi nhà này nữa không? Nếu mà các Phật tử nhìn ở phía sau rồi thì cái này nó sẽ trở thành cái vô dụng, trở thành cái vô dụng. Cho nên cái thành quả đạt được của tâm thức chúng ta khi đến một mức độ đó là đã an toàn và đã thấy được cái pháp rồi đó, thì những cái con đường, những cái gì mà lựa chọn của Đức Phật nói trong những bài kinh trước kia, nó sẽ không còn được giá trị tác động với cái pháp môn tu hay là cái chứng của chúng ta nữa. Và lúc đó Đức Phật nói rằng chánh pháp còn phải bỏ đi, huống hồ gì pháp. Thì bây giờ chúng ta nói về cái vai trò tu học cũng vậy. Giữa cái từ mà các vị nghe, tức là những cái pháp môn mà mình đang tu, tức là tịnh độ hay là thiền hay là luật, bất cứ gì nó cũng chỉ là gì, là những chiếc thiền rất là lớn, rất là trang trọng, rất là đẹp, có đầy đủ tất cả các phương tiện để mình sử dụng trong lúc mình tu tập. Ai thích thiền nào thì hướng thiền đấy, phải không? Nếu mà ai thương muốn đi xe gì thì cứ việc lên xe đó đi. Nhưng mà cái chủ yếu của lên xe hoặc lên thiền hoặc là để đi là một cái để đến bờ, à, tức là để qua bên kia, chứ không phải là cái mục đích nghĩa là để đi chọn chiếc xe hoặc là tìm chọn, nghĩa là giành giật từng chiếc xe để mà rồi bảo vệ chiếc xe đó, cho rằng chiếc xe này hạng nhất. Tại vì mục đích chiếc xe của người ta để đưa mình đến nơi, chứ đâu phải là mình mua chiếc xe. Thế bây giờ mua một chiếc xe ở Kaya, nó bán chiếc xe khoảng chừng 50-60 ngàn đô, mình mua về thì mình để đó, mình cứ coi hoài thôi, cứ nghĩa là bữa nào cũng rờ, nghĩa là sợ tày. Xe càng mới thì càng sợ tày, mà càng mới nghĩa là càng khổ đau. À, giống như bên Mỹ, mà mình đi qua Mỹ mình nói rằng nếu mình ngồi xe mà mình thấy rằng là mình đi xe mình thấy người ta mở cửa, một người đàn ông mở cửa, một người phụ nữ xuống xe bên kia hoặc là cửa sau, thế có hai lý do. Một á là vợ mới cưới, hai nữa là xe mới mua, chỉ có hai lý do thôi. Một á là vợ mới cưới, bởi vì là vợ mới cưới thì tinh tiều lắm, là ngon lành lắm, ngừng xe là bước xuống mở cửa ra, giống như là cái mừng mời bà mời em ra xe thì ngon lành lắm. Mới cưới nhưng mà tuần sau thì không còn gì nữa, còn tháng sau thì người nội mà không ra thôi ráng chịu thôi, sao không chứ làm gì có chuyện mà phải mở cửa lịch sự vậy. Nhưng thứ hai nữa là xe mới, tại vì sợ rằng cái người này mà họ ra rồi đó, họ đóng cửa mình đau cái xe quá, đóng rầm rầm vậy, chứ xe mình đóng rất là nhẹ, xe mới mà. Nhưng mà dỗ giống như là xe mà Việt Nam mà đóng 3 lần cửa không vô thì coi như tiêu cái xe là. Thì chỉ có hai khái niệm đó người ta nói ở Mỹ, mình khi nào qua nó các Phật tử để ý sẽ thấy cái đó. Nhưng mà ở đây chúng ta suy nghĩ về cái thế giới cũng
tu học Đức Phật nói trong bài kinh này á, thì mình nghĩ rằng bây giờ Đức Phật nói trong bài kinh này các vị biết là không nói về tịnh độ, không dùng cái từ đó là tịnh độ, tức là không nói trong bài kinh Vô Lượng Thọ hoặc là bài kinh mà các Phật tử nghe Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà nguyên bài kinh này Đức Phật nói về cái một cảnh giới rất là đặc biệt, mà cảnh giới đó ở đâu? Ở tại Ấn Độ. Và đó là tất cả những gì Đức Phật diễn trong bài kinh này đó, để các Phật tử thấy rằng trong kinh Nam Tạng, tức là của cái hệ mà mình gọi là cái bằng nguyên thủy đó, là nó đã nói đến cảnh giới tịnh độ rồi, chứ không phải là đợi đến cái hệ Bất Tạng, người ta gọi là đi cái lớp mới có cái từ đó là tịnh độ. Nhưng mà khi mà qua cái điện lớp, tức là phát triển hệ Đại Thừa, thì có cái từ gọi là cái bằng Đức Phật A Di Đà và cảnh giới tịnh độ. Ngược lại trong kinh Nguyên Thủy, tức là trong kinh mà của Nikaya, là nguyên tạng của nó là thuộc về Tăng Đoàn ngày xưa, thì nó đã có cái cảnh giới rồi, nhưng mà dùng cái từ khác, là Đức Phật đã nói về khái niệm thế nào trong cảnh giới đó. Nó y hệt và nó có thể tốt đẹp hơn cảnh giới tịnh độ mà chúng ta học. Cho nên khi mà các Phật tử nghe và khi mà mình so sánh, thầy muốn nói rằng khi mình so sánh hai cái bản kinh rồi đó, thì mình mới thấy rằng thật ra cái từ tịnh độ hoặc là cảnh giới của A Di Đà đó, nó không phải giống như nhiều người họ cứ nghĩ là mà nói rằng cái đó là phương tiện hoặc là những cái kinh sau khi mà Phật đã là nhập niết bàn rồi mới có, không phải là Phật nói. Ngay khi Phật còn sống là đã nói đến cảnh giới tịnh độ rồi, mà chỉ nói một từ khác, nói một ngôn ngữ khác, nói một cái lăng kính khác mà thôi. Và điều đó chúng ta hiểu rằng trong bất cứ bài kinh nào khi Đức Phật dùng là nó dùng để giáo dục, nó dùng để khuyến khích, nó dùng để nó là hóa giải, nó dùng để đả phá, bất cứ bài kinh nào nó sẽ có nội dung đó và tùy cái loại bệnh mà dùng cho loại thuốc đó mà thôi. Nếu người nào dùng thuốc thấy rằng hợp thời đúng bệnh rồi, hết bệnh rồi, thì xin làm ơn đừng có dùng thuốc nữa. Đừng có dùng thuốc nữa. Tại vì khi mà mình đã hết cái bệnh rồi mà mình cứ tiếp tục lạm dụng và bảo vệ thành quả đó, thì coi như là mình sẽ khổ đau vì chính cái thuốc mà mình tưởng rằng làm cho mình hết khổ đau. Là giống như là mình nói rằng câu chuyện mà họ hay cái chuyện cười đó là Việt Nam là ông kia đi mua thuốc dục, tức là thuốc mà để dục cho vợ ông sanh vậy. Chính vì khi ông mua rồi về thì vợ nó sanh rồi, ông nói thuốc thì bỏ thì uống mà không bỏ đều ngang, bỏ đều dọc, cho nên ông cũng uống luôn, ông cứ ngồi cứ y vậy, ông làm hoài. Coi như ông giữ toilet từ sáng tới chiều, tại vì dĩ nhiên là cái người ta để dục cho sanh, để cho người có sanh, còn ông không có để sanh thì để gì ông sanh. Thì đó nó sẽ dục ông bài, ông sẽ ngồi trong đó hoài. Nó giống vậy đó, y như là một trong cái công thức của nó, để mình hiểu rằng trong Phật học mình cũng phải hiểu rằng có những cái bài kinh và những lời nói của Đức Phật rất là vi diệu, mà mình phải có suy nghĩ và có một cái lăng kính rất là mới để nhìn về thế giới đó. Đó là bây giờ chúng ta thấy là cái phần đó là cái phần thứ nhất. Thầy sẽ đọc cái này rồi bắt đầu chúng ta sẽ vào cái bài kinh nó rất là hay. Thì cái nguyên nhân của bài kinh này, tức là một cái thời Phật du hóa tại thành Câu Thi, nói rõ gọi là Câu Thi Na. Câu Thi Na là một cái thành phố rất là nhỏ, bây giờ cũng nổi tiếng trong Phật tích là nơi Phật nhập niết bàn. Thì khi mà Đức Phật đi du hóa, tức là đến thành Câu Thi Na trong rừng đó là Hòa Bạc, thì bây giờ vào lúc tối hậu sắp nhập niết bàn, Đức Thế Tôn bảo: Này A Nan, hãy đến giữa cây Sa La Sông Thọ, trải chỗ nằm cho Như Lai, đầu quay về hướng bắc, Như Lai vào giữa đêm nay sẽ nhập niết bàn. Tức là nhập niết bàn là cái từ trong Phật học dùng để các vị Như Lai, Đức Phật tuyên bố rằng mình đã từ bỏ những cái gì của cuộc sống tứ đại này, vào trong cảnh an tịnh của niết bàn, mình gọi là viên tịch hay là gọi là chết rồi. Thì bây giờ tôn giả A Nan vâng lời Đức Như Lai, liền đến giữa cây Sông Thọ, trải chỗ nằm cho Như Lai, quay đầu về hướng bắc. Sau khi trải chỗ nằm xong, trở lại bạch Phật A Nan cúi đầu đảnh lễ dưới chân ngài, rồi đứng qua một bên bạch rằng: Bạch Đế Thế Tôn, con đã trải chỗ nằm cho Như Lai giữa cây Sông Thọ, đầu quay về hướng bắc, mong Đức Như Lai hãy tự biết hờn. Tức là đây là cái lời trong kinh nói là thỉnh Đức Phật, là sau khi đã một thị giả đã treo dẫn xong, xin mời Đức Phật nói là nên chỗ nằm vậy thôi. Bây giờ đó thì Đức Thế Tôn dẫn A Nan đến giữa cây Sa La Sông Thọ, xếp làm bốn, tức là cái y thượng mình đó, xếp làm tư cái y ước đầu Đa La Tăng, trải trên chỗ nằm gấp y tăng và lê rồi làm gối. Ngài nằm nghiêng về hông bên phải, hai chân chổng lên nhau, chồng lên nhau. Đây là lúc tối hậu, tức là lúc cuối cùng ngài sắp vào niết bàn, tức là sắp viên tịch đó. Lúc ấy tôn giả A Nan đang cầm quạt hầu Đức Phật, tôn giả chấp hai tay hướng về ngài thưa: Bạch Thế Tôn, còn có những thành lớn khác như là thành Chiêm Ba, hai là thành Xá Vệ, ba là Bệ Xá Ly, bốn là Vương Xá, năm là Ba La Nại, sáu là Ca Tỳ La Vệ. Sao Đức Thế Tôn không nhập niết bàn ở những nơi ấy mà quyết định ở lại cái thành nhỏ hẹp này, một cái thành phố nhỏ hẹp nhất trong các thành phố, để mà nhập niết bàn? Tức là tại sao ngài A Nan muốn hỏi Đức Phật rằng tại sao Đức Phật không có đi tìm, không có chọn, không có đi đến, ví dụ giờ là đến Sydney mà nhập niết bàn, mà lại là đi qua London hoặc đi về Newcastle, ý là như vậy. Mà cái hình ảnh mà của Đức Phật Niết Bàn các vị thấy nó rất là bình dị, rất là tự nhiên. Tức là đi đến chỗ thành Con Tina là mệt mỏi rồi, thì nói một cách là văn vẻ là nói vậy, nhưng mà nói rõ là đi không nổi nữa, xích đồng đi nữa. Tức là lẽ ra Đức Phật sẽ đi về một thành phố lớn, nhưng mà đi đến thành Con Tina thì Ngài thấy mệt mỏi rồi, và nữa là Ngài quyết định sẽ nữa là ra đi vào trong đêm đó. Cho nên quyết định cái ra đi của Đức Phật đơn giản là sao? Không có nhà, không có cửa, không có chùa, không có gì cả, treo một cái lỗng giữa hai cây ta la sông Thọ, đầu quay về hướng bắc, hai chân chồng lên nhau và nhập niết bàn. Tức là cái đặc biệt của đạo Phật và con người của Đức Phật thì chúng ta thấy rằng nó rất là tự nhiên. Nghĩa là nếu mà như bây giờ mình thì phải nằm nhà thương ở cái đồ, hoặc là nếu mà ở cái chùa rồi nữa là phải để giường chỗ nào, rồi nữa là phải làm đủ thứ nghi lễ, nhưng mà không, tất cả những cái nghi lễ mà của một Đức Phật trong quá khứ nói rõ trong kinh là chỉ đơn giản vậy thôi. Treo một cái võng giữa hai cây gà, ngay trên cái võng đó nằm đầu quay về hướng bắc, hai cái chân chồng lên nhau, nghiêng hông bên hữu và vào niết bàn, tức là ra đi. Cái điểm đặc thù đó để cho chúng ta thấy được cái hình ảnh của Đức Phật cũng chỉ là một con người bình thường, nhưng mà cái đặc điểm của Đức Phật là đặc điểm của tuệ giác. Đặc điểm của Đức Phật là một bậc thầy mà đến bây giờ vẫn còn sáng soi, tức là tuệ giác của Đức Phật đã nói lên những cái mà người ta không đủ sức về trí tuệ để thấy được, thì Đức Phật đã chứng được và thấy được, cho nên cái đó mới nói lên cái phi thường của Ngài. Chứ còn những cái hành hoạt của Ngài, tức là việc làm của Ngài cũng rất là bình thường, chứ không phải là bây giờ phải trải đường, phải kéo đống bệ, phải làm hoa sen, phải lên nó nằm, phải vậy, treo dẫn lên, bởi vì ta biết rằng đêm nay ta sẽ vào niết bàn. Rồi bây giờ cái câu hỏi quan trọng rằng tại sao Đức Phật lại không đi tìm một thành phố lớn, một thành phố đông, hoặc là trở về thành Cá Tỳ La Vệ, nơi vua cha của mình, hoặc là nơi ngày trước mình từng làm thái tử cho bà con dân chúng, cho Phật tử tới đông tụng kinh hộ niệm, mà lại chọn cái thành Câu Thi Na là cái thành nhỏ nhất của những thành phố Ấn Độ để nhập nước mà. Đây, cái điểm chốt, cái chốt của nó là quan trọng là chỗ này. Bây giờ các Phật tử sẽ suy nghĩ thế nào về cái quan điểm mà giống như mình nói vậy, có nhiều người nói là chết ở đây thì thấy khá khát bệnh là muốn về lại quê hương. À, lên đất tổ mình, rồi thậm chí nữa là cái bằng sợ rằng đó là lúc mà mình chết rồi người ta không có đem được, cho nên mau mau phải mua vé về trước khi chết để mà chôn ở miếng đất miếng giường của mình ở đâu bên tỉnh bên, cái là cái khó là đó không biết, nhưng mà mình muốn như vậy. Ngược lại ở đây thì cái quan điểm của đạo Phật hay Đức Phật các ngài nói trong bài này rất rõ, và bài này để chúng ta so sánh về cái cảnh giới tịnh độ, hay nói một cách khác nữa là cái bằng khi nào mà chúng ta có một cái nữa là cái bằng nữa là cái tâm tư hoặc là cái tịnh hoặc là nhiễm là do tâm của chúng ta. Và chính những chỗ đó là chúng ta thấy rõ rằng nguyên trong cái bài kinh Nguyên Thủy này Đức Phật đã nói rõ về cảnh tịnh độ, chứ không phải là chỉ có hệ đại thừa, tức là hệ develop phát triển mới có nói về tịnh độ. Thập đoạn này thầy sẽ đọc cho Phật tử nghe, hay lắm, nhưng mà nó rất là huyền thoại. Và khi nghe rồi thì các Phật tử sẽ tự mình suy nghĩ để hiểu ra lần chính là Đức Phật đang nói cảnh giới nào và tại sao Đức Phật phải nói như vậy. Đức Phật nói rằng: Này A Nan, thầy chớ nói rằng đây là thành nhỏ hẹp, chớ bỏ rằng đây là thành nhỏ nhất trong các thành. Vì sao? Vì thổ quá khứ thành Câu Thi Na này tên là thành Câu Thi Na Vương, giàu có cùng tộc dân chúng đông đúc. A Nan, thành Câu Thi Na Vương này dài 12 do duyên, rộng 7 do duyên. Cái từ này là các từ mà của cổ điển họ dùng, tức là do duyên, ana do tha, do tuần, tức là từ mình lấy từ Ấn Độ qua nói. Ở đây đã dựng các cái tháp canh cao bằng một người, hai người, ba người, bốn người, cho đến cao bằng bảy người. Chuyện nó quá dễ dàng. Tháp canh tức là cái tháp mà để coi, giống như bây giờ mà mình đi có gì đi coi Trung Quốc mà Tần Hỷ Hoàng mà làm tháp canh mà cao bao nhiêu bằng lầu mấy tầng á, thì ở đây thì cái chùa mình bây giờ đã cao tới 17 thước rồi, 17 thước là cộng lại là phải bằng cả chục người. Thì ở đây Đức Phật nói rằng cái tháp canh cao bằng một người cho đến bảy người. Này A Nan, thành Câu Thi Na Vương ở bên ngoài này có bảy lớp hào bao bọc, hào được xây dựng bằng gạch bốn loại châu báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Và các vị nhớ là đây là kinh Nguyên Thủy nha. Tức là trong bài kinh Nguyên Thủy Đức Phật đã nói rằng đã là ngay cái thành Câu Thi Na, tức là nơi mà Đức Phật mà ngài A Nan chê rằng nó nhỏ quá, chó ngồi ló đuôi mà tại sao chọn chỗ rồi để nhập niết bàn của một Đức Phật, thì ngài nói rằng đừng có nghĩ như vậy. Tức là trong quá khứ đó, cái thành cái chỗ này đó nó đã là một cái thành phố rất lớn tên là cái bằng Câu Thi Na Vương. Và ở trong đó nó có đầy đủ những cái phương tiện như là hào được xây bằng bốn loại châu báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Đái hào đái bằng các bốn loại châu báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Này A Nan, thành Câu Thi Vương này có bảy lớp tường thành bao bọc bên ngoài. Những lớp tường thành ấy cũng được xây bằng bốn cái loại châu báu mà mình vừa nói đó, tức là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Này A Nan, thành Câu Thi Vương này có bảy lớp cây bằng cây đa la bằng bốn loại châu báu là vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh bao bọc xung quanh cây đa la bằng vàng. Nếu mà cái cây bằng vàng á thì hoa và lá trái bằng bạc, mà cây đa la bằng bạc á thì hoa và lá trái bằng vàng, mà cây đa la bằng lưu ly á thì hoa và lá trái bằng thủy tinh, mà cây nữa là đa la bằng thủy tinh á thì hoa và lá trái bằng lưu ly. Tức là tất cả cái nội dung của bài kinh này là nói lên toàn bộ một cảnh giới. Này Anan, khoảng giữa những cây đa la nó có những cái ao hoa, có hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen đỏ và hoa sen trắng. Bờ ao ấy có những đất bằng bốn loại châu báu là vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh. Ở đấy bỏ ra á hồ thì trải cát bằng bốn loại châu báu, cũng vậy, cũng vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Trong ao ấy có thềm cấp bằng bốn loại châu báu. Thềm bằng vàng thì có cấp bằng bạc, thềm bằng bạc thì có cấp bằng vàng, mà thềm bằng lưu ly thì có cấp bằng thủy tinh, mà thềm bằng thủy tinh thì có cấp bằng lưu ly. Cứ vậy nó cứ hai con số nó cứ đổi. Và này Anan, ao ấy chung quanh có lan can tai vịnh, tức là cái đồ mình cầm á, cái lan can của mình ở trên lầu khách sẽ làm đó, mà ở đây thì mình làm bằng thi mân, ở trong là bằng khắc, bằng bốn loại vàng là bạc, lưu ly và thủy tinh. Lan can bằng vàng á thì tai vịnh bằng bạc, mà lan can bằng bạc thì tai vịnh bằng vàng, mà lan can bằng lưu ly thì tai vịnh bằng thủy tinh. Trời, cái cảnh giới là các Phật tử nghe là nó không phải là giống như là mình đọc trong một kinh A Di Đà thì các Phật tử thấy rằng nói rằng là ao thất bảo lưu ly pha lê sẽ trừ bởi não thăng hô. Thì ở đây tức là nói bốn báo, và bốn báo này thì nó bao gồm hết. Và đây là kinh của Nam Tạng, gọi là cơ bằng kinh của Nguyên Thủy. Thì chúng ta thấy là ngay trong thời Nguyên Thủy là Đức Phật đã nói một cảnh giới về tịnh độ rồi. Chỉ có khác là không có dùng nữa, là không nói rằng cảnh giới về phương Bắc hay là phương Tây có Phật A Di Đà, mà Đức Phật nói rằng ngay ở tại Ấn Độ, tức là cái thành Kohima nơi mà Phật nhập Niết Bàn, trước kia nó đã là như vậy. Giống như khi nãy chúng ta nói là trước kia cái thành gọi là Bandi Ache, nó là thiên đường, nó là nhà lầu, nó là phố xá, nó là người ta, cái gì cũng có. Ban đêm nó là lung linh huyền ảo. Giống như bây giờ là nếu mà có dịp mà các vị đi qua cái thành phố nổi tiếng của Mỹ gọi là Las Vegas, là bằng đêm thành phố nó không có bao giờ ngủ cả, nghĩa là nó ngủ một đêm không biết bao nhiêu điện, và người ta thức nữa là bằng đêm, không chỉ có bằng đêm nó mới đẹp thôi. Nhưng mà trước đây chừng 50 năm, 100 năm thì Las Vegas là gì? Là sa mạc, sao? Và có thể là 100 năm sau thì nó sẽ trở thành gì? Nó trở thành một cái hồ nước thôi. Chỉ bằng một cái cơn địa chấn, một cái cơn động đất thì thay đổi toàn bộ, thì coi như cái Las Vegas nó sẽ còn số không. À, thì ở đây chính cái thành này á, Đức Phật nói rằng, cho nên mình đừng có chê cái chỗ này là nó nhỏ, chỗ này là nó xấu, cái đất này là đất bất tịnh, mà về một cảnh giới khác. À, ý Đức Phật nói rất rõ rằng, chính nơi này đó là trước kia nó đã có như vậy, cho nên nhà Anan, ở này nó có cái, ngay cả cái ao mà ngài nói nó được nghĩa là che bằng màn lưới, có nghĩa là chuông quả lắc treo ở giữa, mà chuông ấy làm bằng bốn loại báo là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Nếu mà chuông bằng vàng á thì cái quả lắc nó bằng bạc, mà cái chuông bằng bạc á thì quả lắc bằng vàng, hay là chuông bằng thủy tinh á, chuông bằng lưu ly á thì quả lắc bằng thủy tinh, mà chuông bằng thủy tinh thì quả lắc bằng lưu ly. Tức là cái bài kinh này nói chi tiết quá nhiều cái đồ quý, mà thầy thì không rành cái đồ quý đó, cái này chắc phải hỏi tiệm vàng thì qua mai mới biết được, chứ cũng không biết nó là lưu ly nó làm sao nữa. Thì trong này toàn bộ một cái đoạn rất dài, là tổng cộng là 8 trang giấy này, là diễn tả cái cảnh đẹp của cái thành phố nghĩa là Kohima trước kia. Cho nên ví dụ như nói là Anan, ở trong cái bờ ao có trồng nhiều loại, nghĩa là lục hoa, rồi như hoa nghĩa là tu mana, hoa bà sư ca, hoa chim bạc, hoa kim đề, hoa nghĩa là ma đầu kim đề. Thì các vị biết là những cái tên này là tên trong cái từ nghĩa là của Sanskrit hoặc Pali dịch ra. Thì thực ra đôi khi nó qua tiếng Việt mình thì nó cũng đơn giản thôi, ví dụ như là hoa cẩm chướng, hoa tulip này kia vậy. Nhiều cái loại hoa, có gì nhiều cái loại chim mà các vị đọc kinh A Di Đà các vị nghe, ví dụ như là chim anh võ xá lợi, khổng tước cộng mạng này kia, là cái gì cái gì không? Con chim anh võ là con két thôi, két là út người thiếu gì. À, chim anh võ là con két đó, trong yên ù tiếng Tàu là con két đó. Rồi ví dụ như chim là khổng tước là con gì cái gì không? Chim sẻ sẻ thôi, trời sẻ sẻ Việt Nam mình ta sợ nó thấu trời luôn. Chim sẻ sẻ ở Việt Nam chỗ nào cũng có đâu, mà khổng tước là chim sẻ sẻ đó, trong khổng sẻ đó, tức là sẻ sẻ đó. Hoặc là nếu mà bây giờ mình muốn nói tới một con nữa là con công này kia đó, thì nữa là trong những cái bài kinh đó, tức là tiếng Tàu họ dịch ra là mình nghe tên hay lắm, mà nếu mà có gì các vị qua mà Trung Quốc hoặc các vị qua Đài Loan ở là nhiều nhiều cái tên hoa, giống như là Quỳnh Giao nói trong tiểu thuyết vậy, tên nào nghe cũng là ví dụ như là Mãn Đình Hồng, Mãn Đường nữa là Thu Nguyệt, rồi nhiều cái tên nữa là mình nghe nữa là mơ màng đó, nhưng mà dồn là giống như Việt Nam thôi, chỉ có đổi tên thôi chứ không có gì lạ đâu. Đó là hoa nghe cái ví dụ như mình nói mẫu đơn Việt Nam mình cũng có. Thì chúng ta là cái mù tang đó, tức là mẫu đơn nó nghĩa là hoặc là ninh xuân. Rồi khi các dịp có dịp các vị qua bên Tàu, các vị thấy rằng nghe cái từ nghĩa là hay, thầy nghe là nói nghe hay quá, nhưng vừa lại cái đồ đại Việt Nam cả đống luôn. Mà ở Việt Nam mình thấy cái tên nó đường quá, mà nghe trong tiểu thuyết hay quá, vừa dồn lại cái hoa đó tưởng thì sao, thì Thì đó là cái cảnh giới này, Đức Phật khi mà Đức Phật ngài nói trong một cái cảnh giới mà các vị nghe là tất cả các cái loại nữa là cái gì mà đẹp, có gì là hoa, nhưng mà nói như là hoa chim, bạch hoa nữa là mạng thù, tha la, hoa này kia vậy. Tất cả những cái tên đó chỉ là từ lấy từ cái từ Sanskrit Pali ra, chứ còn ở Ấn Độ hoa có ra thì mình cũng có vậy. Thì trong đoạn này á, Đức Phật nữa là diễn tả rất nhiều. Ngài nói rằng nếu mà ở trong cái thành nữa là Cao Thi La Vương này, nếu mà có người mà tệ ác hèn hạ nhất á, muốn được thưởng thức năm loại nhạc khí á, liền cùng nhau đến nữa là những cây đa la thì đều được thưởng thức. Bởi vì những cây đa la đó nó luôn luôn có gió thổi thì nó là thổi lên những cái tiếng kêu, bởi vì lúc mà gió thổi thì phát ra âm thanh hết sức vi diệu, cũng như là năm loại nhạc khí mà được nghĩa là nhạc sư tài ba tấu lên thì có âm thanh hết sức hài hòa và tuyệt diệu. Này A Nan, cây đa la ấy có lúc gió thổi cũng lại như thế. Thì các vị thấy rằng trong kinh A Di Đà Đức Phật nói thế nào thì trong bài kinh này nó đã gồm đủ và có thể nhiều hơn như vậy. Tức là có linh báo, có gió thổi, nghĩa là muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, nghĩa là cái nỗi cái người tệ nhất bây giờ mình muốn nghe nhạc thì khỏi đi đâu, nên cứ ra ngồi dưới cây gió thổi là trên cây có nhạc. Nhưng mà thiệt ra thì cái điều nó cũng rất là đơn giản. Nếu bữa nào buổi chiều mà các vị ở đây, hoặc là lúc nào mà các vị vào trong rừng ở Úc này kia mà các vị thảnh thơi, các vị trời nội nghe mà chim nó kêu với lại gió mà nó thổi rồi thì mình cũng nghe giống như có nhạc đủ thứ hòa đấu. Còn ai muốn nghe nhạc đồng quê bằng đêm mà về nếu cái xô mà trời mưa là nghe nó ọt ẹt, là mấy anh nhạc đồng quê ảnh tấu lên đủ loại đờn hết. Y như vậy đó, tức là nghĩa là do cái tâm trạng, cái tâm hồn của con người mà bắt đầu là cảm nhận về thế giới quan thế nào thì mọi thứ nó sẽ biến dạng. Cái gì đó. Cho nên mình nghe mà nếu mà tâm hồn mình thanh thản á, mình nghe nó kêu thì mình thấy nó vui lắm. Nếu mà có gì cái gì ra mà ở vùng Sóc Trăng mà có gì về trong vùng Mỹ Tú rồi mà ra rẫy mía nghe bằng đêm là cái nhạc gì cũng có ra, mà mình ở yên mình thấy nó thích lắm, mình thấy an ổn lắm. Coi như là mấy con nó nghe mình đi vậy mà nó cũng kêu, rồi cái con này kêu, con kiếm kêu lên, nó kêu đều hết trơn vậy thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà tâm hồn mình nó bi thảm, nó bi ai, trời ơi, tới một bữa nó trốn luôn. Coi như là kêu bằng nữa là mới dựng vàng là cuốn đi về là chịu không nổi, nó không ở nổi nữa, cái gì nổi, nó kêu một đêm là nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ vợ, nhớ chồng, nhớ đủ thứ tâm sự thì không có ở đâu nổi nữa. Thì cái tâm trạng của một cái thế giới khi chúng ta kiến tạo, chúng ta phải thấy rằng cái lạc quan của tâm thức là đầu tiên. Cho nên cái chỗ mà ngài A Nan nói rằng cái thành này nó quá nhỏ, nó quá tệ, tại sao Phật nhập niết bàn? Phật nói ông đừng có nói vậy, trước đây đó là nó cái thành này, cái khu đất này và cái thành mà Câu Thi Na này mình đã giàu có và như vậy. Nhưng mà quan trọng là cái đoạn giữa, các vị biết không, Đức Phật mới diễn tả là trong đó nó dài quá, cái phần mà nào là hoa, nào là ao, nào là nữa là kiến trúc, và bây giờ đó thì đại điện kiến trúc nó nhiều thứ lắm, mình không thể nào mà đọc hết, với lại đọc hết rồi các Phật tử nghe rồi cũng ngán. Thành ra bây giờ thầy sẽ nói cái phần thứ hai. Thì bây giờ Đức Phật nói rằng trong đó có một cái vị vua, trong đó có một vị vua, tức là trong thành đó có một cái vị chuyển lương thánh vương, mình gọi là vua mà cái bằng bây giờ mình gọi là cái bằng mạnh như là đại tướng mạnh nhất trong các nước đó, gọi là chuyển quân thánh vương. Thì cái vị vua này bây giờ nó là tên là cái bằng Đại Thiện Kiến. Đại Thiện Kiến, bây giờ cái để cái tựa kinh mình học là Đại Thiện Kiến Vương. Mà cái ông vua này đó, thì một cái vị vua mà khi mà được nữa là lên tới cái ngôi chuyển lương thánh vương là coi như là giống như là vua trời đó, thì có rất là nhiều người nó theo ủng hộ, nào là có nữ báo, có nữa là voi báo, có ngựa báo, có xe báo, cái gì cũng có, giống như mình nói sức mạnh của quyền lực vậy. Thì riêng mà cái ông vua này không thì ổng phải có tới là cũng không nhiều lắm, khoảng chừng 8,000-4,000 mấy cái bà đó, ít thôi, tức là một vị vua chuyển lương thánh vương thì có nghĩa là cái bằng các cung phi tần mỹ nữ là những người đẹp á, là khoảng gần 8,000-4,000. Cái số lượng không biết, cái số lượng của kinh là mình phải đọc rồi mình nghe, cái ngôn ngữ của Ấn Độ các vị biết là rất là trừu tượng. Một vị vua mà thiệt ra thì ở Việt Nam mình họ cũng nói, mấy ông bên Tàu cũng nói, tức là tam cung lục viện vậy đó. Nhưng mà sơ sơ thì ở đây thì nói nhiều hơn nữa, cái số từ của bên này họ nói rất là nhiều. Cho nên nghĩa là bây giờ cái vị vua này là ngài nghĩa là được nghĩa là hưởng những cái phước báo rất là lớn, có những cái sức mạnh, có những cái quyền lực rất là lớn. Mà ở thế giới này giống như bữa hổm thầy nói trong cái ngày mà các Phật tử tu thiền, tức là cái ngày mà chúng ta hiểu rằng ở thế giới này nó có rất nhiều cái quyền lực, có nhiều sức mạnh, nhưng mà mình phải biết chọn lựa cái sức mạnh để mình điều phục. Thì bất cứ cái vị vua nào, bất cứ một cái vị chuyển lương thánh vương nào, họ cũng biết điều phục được cái sức mạnh của họ, điều phục được cái sức mạnh quốc gia. Và đó là cái vị vua này, tức là Đại Thiện Kiến Vương này, sẽ xây dựng một cái nền tảng cho cái thế giới ngày mai của mình, tức là thế giới của Tịnh Độ. Mặc dù là vua nhưng mà ổng không phải là thừa hưởng bằng cái sức mạnh của quy quyền của mình, tức là không phải có 8,000 hay là 8,000-4,000 cái người phụ nữ, rồi có nghĩa là binh chủng, có tất cả các đại binh mà có thể hưởng theo cái kiểu bình thường. Mà ở đây tức là ngài bắt đầu phải là sẽ giáo dục thế nào, để tu tập thế nào, để tạo một cái biệt nghiệp cho mình, rồi cuối cùng là tạo thành một cộng nghiệp chung cho tương lai. Đây là cái nội dung của bài kinh. Thì ngài trong cái bài sức mạnh đó, cái sức mạnh mà biết tổng hợp là một cái vai trò khó nhất. Giống như trong kinh Tăng Chi thì Đức Phật có nói về có 8 loại sức mạnh. Bây giờ nói cho các Phật tử nghe về 8 loại sức mạnh đó. Vị vua này đang sử dụng 8 loại sức mạnh này để đó là hòa hợp, để biết sử dụng và biết điều phối trong cái cuộc sống, cái sự tu tập của mình. Thì 8 loại sức mạnh đó, ngài nói là cái sức mạnh thứ nhất đó, là sức mạnh của ai? Sức mạnh của con nít. Đứa con nít đó, đứa trẻ con đó. Thì anh Nhi, cái sức mạnh con nít, sức mạnh đầu tiên của sức mạnh con nít, thì mình nghĩ con nít làm gì có sức mạnh, có không? À, nó eo ọt, nó yếu đuối, nên là nó còn chưa biết đi làm sao có sức mạnh. Nhưng mà sức mạnh của nó là tiếng khóc. Cho nên nghĩa là tiếng khóc là người ta đôi khi người ta nói, bây giờ người ta hay nói là cái bằng vũ khí của phụ nữ là gì? Là nước mắt. Nhưng mà sức mạnh của con nít ở đây trong kinh nó nói là tiếng khóc. Cho nên bây giờ nó là nó thì không làm gì nổi, nó đi không được, nó nằm giống như cục bột vậy. Nhưng mà cỡ nào mà nó khóc rồi thì cha mẹ hoặc những người thân cũng chịu không nổi, cũng phải ở đâu cũng phải tới rồi. Tức là nó nằm mà nó chịu la không thôi là phải tới rồi. Thành ra nó là sức mạnh của nó. Rồi cái thứ hai nữa, ngài nói là sức mạnh thứ hai là sức mạnh của đàn bà. Người ta nói đàn bà là phải yếu không, phụ nữ là phải yếu, nhưng mà các vị biết là đàn bà có sức mạnh. Nhưng mà sức mạnh của đàn bà là gì? Là sự phẫn nộ. Trong kinh diễn tả là giống như những cái bờ biển ở Thái Lan hoặc ở Phú Quốc, các vị là êm thấm bình thường, nước lợn lờ đồ nữa là ai cũng thích tắm. Nhưng mà tới sóng thần tới thì có chuyện. Tức là khi mà sống mà chịu bắt đầu nó là chuyển mình biến thành màu đen và bắt đầu phẫn nộ rồi đó,